Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria triển khai bệnh viện ảo đầu tiên, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân. Hãng tin Premier đưa tin, bệnh viện ảo đầu tiên của Victoria đã chính thức đi vào hoạt động, cho phép người dân được điều trị với chất lượng tương đương bệnh viện ngay tại nhà. Bệnh nhân đầu tiên là một cụ ông 89 tuổi, được theo dõi bệnh suy tim thông qua buổi khám trực tuyến. Chương trình thí điểm kéo dài 6 tháng do Bệnh viện Austin Health và Bệnh viện Hoàng gia Melbourne phối hợp thực hiện. Dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 250 bệnh nhân vốn phải nhập viện điều trị. Mô hình giúp người bệnh phục hồi tại nhà, đồng thời giúp cung cấp thêm giường bệnh trống cho các trường hợp cần chăm sóc trực tiếp. Bệnh nhân sẽ được bác sĩ, y tá và dược sĩ theo dõi từ xa thông qua thiết bị đeo theo dõi các chỉ số sinh tồn, được cấp thuốc tại nhà và có lịch tái khám phù hợp, giảm nguy cơ phải nhập viện lại. Thí điểm hiện tập trung vào điều trị suy tim và chăm sóc sau can thiệp tim mạch, nhưng sẽ mở rộng trong thời gian tới. Các thai phụ ở vùng hẻo lánh sắp được hưởng lợi ích với dịch vụ y khoa khám thai trực tuyến, cho phép siêu âm tại địa phương và chuyển hình ảnh theo thời gian thực đến các chuyên gia tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia. Dự án cũng bao gồm việc mở rộng trung tâm điều phối số của Bệnh viện Hoàng gia Melbourne để hỗ trợ điều phối xe cứu thương hiệu quả hơn nhờ dữ liệu thời gian thực. Chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư lớn vào chăm sóc sức khỏe từ xa, với ngân sách 437 triệu đô la trong năm nay để gần như tăng gấp 3 quy mô phòng cấp cứu ảo của tiểu bang và đưa mô hình này trở thành dịch vụ lâu dài. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang hỗ trợ các nhà khoa học ở Melbourne phát triển một liệu pháp RNA đột phá nhằm điều trị các bệnh hiếm ở trẻ em, trong đó có hội chứng suy tủy xương. Giám đốc đặc trách tăng trưởng kinh tế và việc làm, ông Danny Pearson, mới đây đã đến Viện Nghiên cứu Y khoa St. Vincent's để gặp phó giáo sư Andrew Deans, người thực hiện công nghệ RNA Prime Editing, có khả năng sửa lỗi gen, gây ra các rối loạn máu, đe dọa tính mạng như thiếu máu Fanconi. Phương pháp này có thể giúp trẻ em tránh được việc phải ghép tủy xương, vốn đầy rủi ro và tốn kém. Tại Úc hiện có khoảng 190 trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng này, và hơn một nửa không qua khỏi vì bệnh và các biến chứng liên quan. Dự án được thực hiện cùng tổ chức MediReward Vision, đơn vị duy nhất tại Úc chuyên về nghiên cứu giáo dục và hỗ trợ bệnh nhân suy tủy xương. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ với các gia đình để đảm bảo liệu pháp phù hợp nhu cầu thực tế khi tiến đến thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên thế giới. Chính quyền lao động đã đầu tư 100.000 đô la vào công nghệ chỉnh sửa gen bằng RNA này vào năm 2023. Và tổng cộng hơn 1 tỷ đô la vào nghiên cứu y tế, giúp thúc đẩy đổi mới, tạo việc làm và đưa ra nhiều tiến bộ quan trọng. Từ năm 2021, hơn 30 triệu đô la cũng đã được đầu tư vào 63 dự án nghiên cứu, góp phần phát triển thuốc, vaccine mới và xây dựng ngành RNA tiên tiến tại Victoria. Hãng tin Premier dẫn lời chính quyền Ireland cho biết, hơn 1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên ở Victoria sẽ được đi xe lửa, xe tram và xe bus miễn phí từ ngày 1 tháng 1 và thẻ Youth Mikey hiện đã có thể mua online. Thẻ này dành cho tất cả hành khách dưới 18 tuổi, giúp các gia đình giảm bớt chi phí đi lại mỗi ngày. Hiện nay, một thẻ Student Pass mỗi năm tốn 755 đô la. Nhưng từ năm tới, trẻ em sẽ được miễn phí đi lại. Nghĩa là một gia đình có 3 trẻ dưới 18 tuổi sẽ tiết kiệm được 2.265 đô la mỗi năm. Thẻ Youth Mikey cũng sẽ được bán tại các ga có nhân viên từ ngày 27 tháng 12 và mẫu thiết kế do một học sinh 11 tuổi ở Victoria thực hiện. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, thẻ Youth Mikey sẽ chính thức được kích hoạt cho phép trẻ em đi miễn phí trên mạng lưới giao thông công cộng. Trên các tuyến đường sắt V-Line cần đặt chỗ, chỉ cần nhập mã số thẻ để được miễn phí. Còn trên xe bus vùng không dùng thẻ Mikey, trẻ em có thể dùng thẻ Youth Mikey như thẻ trình diện. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, hơn 650.000 người cao tuổi và gần 300.000 người chăm sóc và người nhận trợ cấp khuyết tật cũng sẽ được đi miễn phí vào cuối tuần. Hiện tại, các gia đình đã được miễn phí trên toàn bang Victoria mỗi cuối tuần cho đến ngày 1 tháng 2 năm 2026 để chào mừng hầm đường sắt Metro Tunnel. Chính quyền lao động đã giới thiệu thiết kế mới của khu trượt ván tầm cỡ quốc tế tại vùng Cheltenham, được thực hiện trong khuôn khổ dự án đường sắt vành đai ngoại ô. Thiết kế có sự tham gia của huyền thoại trượt ván Melbourne Brenton Miller và phản ánh các góp ý từ cộng đồng, gia đình và hội đồng thành phố Kingston. Khu trượt ván mới sẽ bao gồm khu bowling, khu trượt ván đường phố cùng các tác phẩm nghệ thuật gợi nhớ đến lịch sử Highgate Gawas. Dự án còn bổ sung sân thể thao đa năng, sân pickleball, khu vực dành cho chó cưng không cần dây dắt, đồng thời bổ sung thêm cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, ghế ngồi, lối đi và một khu tổ chức sự kiện mới tại công viên Sir William Fryer Reserve. Theo hãng tin Premier, không gian mới này sẽ hoàn thành trước khi giai đoạn xây dựng nhà ga RSL Cheltenham Station chính thức bắt đầu vào năm 2028. Nhà ga này sẽ là cửa ngõ phía nam của dự án đường sắt vành đai ngoại ô, giúp người dân kết nối nhanh hơn đến việc làm, khu mua sắm và các trường đại học như Monash và Deakin. Khi dự án này đi vào hoạt động vào năm 2035, thời gian di chuyển của hành khách sẽ được rút ngắn đáng kể. Ví dụ, người chơi trượt ván ở vùng Box Hill chỉ mất 22 phút để đến khu trượt ván mới, thay vì 30 phút đi xe hơi hoặc 55 phút bằng phương tiện công cộng. Hiện nay, hơn 3.000 người đang làm việc trên dự án và máy đào đường hầm chuẩn bị sẽ được triển khai trong năm tới. Chính quyền lao động vừa công bố chiến lược đầu tiên của tiểu bang nhằm giảm tác hại từ rượu và ma túy, tập trung giúp đỡ và xây dựng một hệ thống hỗ trợ kết nối tốt hơn, tiếp cận được nhiều người dân hơn. Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thần Industic mới đây đã giới thiệu chiến lược rượu bia và ma túy Victoria giai đoạn 2025-2035, nằm trong kế hoạch hành động trị giá 95 triệu đô la. Chiến lược được xây dựng từ dữ liệu, ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của người dân, hướng tới việc ứng phó các xu hướng sử dụng rượu bia và ma túy mới, giảm kỳ thị và cải thiện sức khỏe tổng thể cho các nhóm người dễ tổn thương. Tài liệu cũng nêu 5 trọng tâm chính giúp người dân dễ tiếp cận thông tin và dịch vụ, tăng tính linh hoạt trong giảm tác hại và điều trị, cung cấp dịch vụ an toàn và phù hợp văn hóa cho người thổ dân, đổi mới hệ thống và tăng phối hợp giữa y tế tâm thần, nhà ở, tư pháp và các dịch vụ khác. Hãng tin Premier đưa tin, giai đoạn đầu sẽ tăng cường các dịch vụ hiện có và cải thiện khả năng tiếp cận điều trị, bao gồm thí điểm máy cấp phát thuốc Naloxone tự động để người dân có thể lấy thuốc cấp cứu bất cứ lúc nào, cùng với đường dây trợ giúp Never You Alone nhằm giảm nguy cơ dùng chất kích thích quá liều và kết nối nhanh hơn với lực lượng cảnh sát khi cần thiết. Chính quyền lao động cũng sẽ phối hợp với cộng đồng thổ dân triển khai kế hoạch hành động riêng nhằm cải thiện sức khỏe phù hợp với thỏa thuận Closing the Gap. Trong thập niên tới, chiến lược này sẽ xây dựng một hệ thống nhân ái đồng bộ và gắn kết hơn cho hơn 40.000 người dân sử dụng dịch vụ mỗi năm. Hãng tin Yahoo News đưa tin, thị trường thuốc lá lậu tại Úc đang gia tăng mạnh, với ước tính chiếm từ 25 đến 65% lượng tiêu thụ trên toàn quốc, cao gấp đôi so với thuốc lá hợp pháp. Ủy viên đặc trách thuốc lá và thuốc lá điện tử bất hợp pháp Amber Suhida cho biết tại phiên điều trần Thượng viện rằng mức thuế thuốc lá quá cao đang thúc đẩy thị trường chợ đen bùng nổ. Trong khi một gói thuốc lá bán tại cửa hàng có giá gần 50 đô la, thì thuốc lá lậu chỉ khoảng 15 đô la, khiến doanh thu thuế và doanh số của các nhà bán lẻ hợp pháp sụt giảm nghiêm trọng. Các băng nhóm tội phạm đang tranh giành kiểm soát thị trường này, dẫn đến các vụ sát hại, tống tiền và hàng trăm vụ phóng hỏa trên khắp cả nước. Doanh thu thuốc lá của công ty McCas trong 6 tháng giảm hơn 35%, còn chính phủ liên bang mất khoảng 69 tỷ đô la tiền thuế trong vòng 5 năm qua. Lực lượng biên phòng Úc cho biết họ đã tịch thu hơn 2,5 tỷ điếu thuốc lá lậu chỉ trong năm tài chính vừa qua, cùng 439 tấn lá thuốc, tương đương 4,4 tỷ đô la tiền thuế bị thất thu. Hoạt động trấn áp diễn ra ở cả 3 tuyến, gồm trước biên giới, tại biên giới và sau biên giới, thông qua nhóm đặc nhiệm quốc gia mới thành lập. Tuy vậy, vẫn có ý kiến cho rằng nỗ lực này khó mang lại hiệu quả nếu không nắm được tổng lượng thuốc lá lậu lọt qua biên giới. Một số nghị sĩ và cảnh sát ở bang Queensland thừa nhận họ cũng mua thuốc lá lậu do giá thuốc hợp pháp quá cao và nhiều ý kiến cho rằng chỉ khi giảm thuế xuống mức hợp lý mới có thể cắt giảm nhu cầu và làm suy yếu các đường dây tội phạm.
Đường dây hỗ trợ của cảnh sát hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần khi bạn cần cảnh sát. Nhưng đó không phải là trường hợp khẩn cấp. Để báo cáo hành vi phạm pháp hoặc sự kiện không khẩn cấp bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho TIS National theo số 131-450 và yêu cầu đường dây hỗ trợ của cảnh sát Victoria. Ngoài ra, bạn có thể gọi đường dây hỗ trợ của cảnh sát theo số 131-444 và cuộc gọi của bạn sẽ được trả lời bằng tiếng Anh. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 000 để cảnh sát có mặt ngay lập tức. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Pandit Balaji, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Pandit Balaji mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại, 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Mỗi sáng mặt trời mọc rồi bắt đầu hoạt động để giúp tiết kiệm cho hơn 700.000 căn nhà dùng năng lượng mặt trời tại tiểu bang Victoria. Hãy chuyển sang dùng năng lượng mặt trời với các khoản bồi hoàn và các khoản cho vay không tính tiền lời từ chương trình Solar Victoria và tiết kiệm trên chi phí cho sưởi ấm, làm mát và cung cấp lực cho các thiết bị trong nhà của bạn mỗi ngày. Hãy để mặt trời hoạt động trong nhà của bạn nhờ những khoản bồi hoàn và trợ giúp từ chương trình Solar Victoria. Truy cập trang mạng solar.vic.gov.au. Muốn được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của bạn, hãy gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 có áp dụng tiêu chí hội đủ điều kiện. Được chính phủ tiểu bang Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mahler và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Metro Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để di chuyển, khám phá 5 nhà ga mới và đón chuyến xe lửa đi thẳng tới các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và St Kilda Road lần đầu tiên. Có thêm đến hơn 240 chuyến xe lửa chạy xuyên qua Metro Tunnel và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa vào năm tới. Thêm nữa, phương tiện giao thông công cộng miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi cuối tuần. Trong tháng 12 và tháng 1, hãy tìm hiểu xem quý vị có thể thử dùng Metro Tunnel bằng cách nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc đã chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Vào ngày 10 tháng 12, hàng trăm ngàn tài khoản trên mạng xã hội của các trẻ em dưới 16 tuổi đã bị đóng khi luật giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực. Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định quy định mới sẽ giúp các em nhỏ phát triển trong một môi trường an toàn hơn, giúp cho các em có thêm thời gian để phát triển các kỹ năng sống, giao tiếp trực tiếp với bạn bè và gia đình. Trước khi lệnh cấm có hiệu lực, một số gia đình tại Úc đã nhận thấy con em mình có dấu hiệu căng thẳng hoặc lo lắng vì lo ngại sẽ mất kết nối với bạn bè. Các chuyên gia tâm lý cũng dự báo vì bị cấm sử dụng mạng xã hội nên các em nhỏ có thể có những hành động bạo lực hơn và đề nghị cha mẹ cùng với nhà trường nói chuyện với các em về quyết định này và giúp đỡ các em khi cần thiết. Ủy viên an ninh mạng Úc Julie Immelgren cho biết, sau một thời gian triển khai quy định mới, bà sẽ yêu cầu các nền tảng mạng xã hội báo cáo về việc thực thi quy định này, trong đó có thông tin về số lượng tài khoản không được hoạt động hoặc bị gỡ bỏ, cách thức mà các nền tảng gặp phải trong quá trình triển khai quy định và các biện pháp được đưa ra để ngăn chặn các trẻ em dưới 16 tuổi lách luật để tiếp tục sử dụng mạng xã hội, cũng như cách thức các nền tảng xử lý các khiếu nại. Nếu không tuân thủ quy định đã đưa ra, các nền tảng mạng xã hội có thể bị phạt lên tới 49,5 triệu đô la. Một thay đổi lớn về phí cầu đường sắp dụng tại cầu cảng Sydney. Người lái xe sẽ sớm phải trả phí khi đi cả hai chiều trên cầu thay vì chỉ trả phí theo hướng nam. Hệ thống phí hai chiều sẽ có hiệu lực vào năm 2028, trái với lời hứa tranh cử của thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, rằng ông sẽ không áp dụng phí cầu đường theo hướng bắc. Điều này diễn ra trong bối cảnh gói cải cách phí cầu đường rộng hơn sẽ mang lại lợi ích cho cư dân Tây Sydney thông qua mức phí tối đa hàng tuần là 60 đô la. Hệ thống phí cầu đường mới dự kiến sẽ tạo ra hơn 100 triệu đô la cho chính phủ tiểu bang mỗi năm. Một phụ nữ đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ tai nạn ở phía bắc Melbourne, bang Victoria. Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 12, một chiếc xe tải đã va chạm với một chiếc xe hơi màu đỏ gần đường Australdrive trên đường cao tốc Hume Highway tại Somerton. Chiếc xe tải đã bị lật và tông vào một cột điện được cho là cột đèn đường. Cột điện sau đó đổ xuống một chiếc Honda màu bạc đang chạy theo hướng ngược lại trên đường cao tốc. Một người phụ nữ được tìm thấy bên trong chiếc Honda với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho nạn nhân nhưng không thể cứu sống và nạn nhân được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Danh tính của người phụ nữ vẫn chưa được xác định chính thức. Nam tài xế xe tải đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ, trong khi những người ngồi trong chiếc xe sedan màu đỏ có liên quan đến vụ tai nạn ban đầu không bị thương. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Các nhà nghiên cứu tại Úc đã thành công trong việc đông lạnh tiểu cầu ở âm 80 độ C và kéo dài hạn sử dụng đến 2 năm. Đây là kết quả nghiên cứu kéo dài 10 năm giữa Đại học Queensland và Hội Chữ Thập Đỏ Úc. Tiểu cầu là những mảnh tế bào không màu trong máu, rất quý giá vì chúng giúp đông máu và cầm máu. Tuy nhiên, giáo sư Michael Redd, tác giả chính của nghiên cứu đến từ Đại học Queensland, cho biết tiểu cầu được lưu trữ trong huyết tương lỏng ở nhiệt độ 22 độ C chỉ có thể bảo quản được trong một tuần. Thời hạn sử dụng ngắn đồng nghĩa với việc có khoảng 25-33% đơn vị tiểu cầu bị loại bỏ, gây lãng phí. Ông cho biết, thử nghiệm lâm sàng đã kiểm tra hiệu quả của việc đông lạnh tiểu cầu ở nhiệt độ âm 80 độ C, giúp kéo dài thời gian sử dụng tiểu cầu lên đến 2 năm. Theo ông, nghiên cứu này có thể mang lại lợi ích lớn và là bước ngoặt đối với các bệnh viện ở vùng sâu, vùng xa hoặc bệnh viện quân y. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiểu cầu đông lạnh vẫn an toàn khi sử dụng, dù hiệu quả cầm máu kém hơn tiểu cầu lưu trữ dạng lỏng. Tuy nhiên, ở những nơi không có tiểu cầu tươi, tiểu cầu đông lạnh sẽ là cứu cánh, tạo nên khác biệt khi bệnh nhân đang phải đối mặt với lằn ranh sinh tử. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Richard Smalls cho biết, Úc đang tự phê bình nghiêm khắc khi xem xét giải quyết các thách thức liên quan tới chương trình tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh ba bên Úc, Anh và Mỹ. Trả lời phỏng vấn hôm 10 tháng 12, ông Miles nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc nâng cao trình độ cho lực lượng lao động để có thể thực hiện tất cả những gì chúng tôi đề ra về phương diện đóng mới và bảo dưỡng tàu ngầm. Chúng tôi đang xem xét chi tiết và tự phê bình nghiêm khắc trong suốt quá trình này. Bên cạnh việc đào tạo lực lượng lao động, ông Miles cho biết các thách thức khác liên quan tới chương trình tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS là xây dựng chuỗi cung ứng và tăng tốc độ sản xuất tàu ngầm tại Mỹ. AUKUS là dự án quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Úc, với việc Úc cam kết chi 368 tỷ đô la trong vòng 3 thập niên, bao gồm hàng tỷ đô la đầu tư vào cơ sở sản xuất tàu ngầm của Mỹ. Giáo sư Richard Scolier, chuyên gia ung thư hàng đầu thế giới, từng tự thử nghiệm liệu pháp miễn dịch trên chính mình, đang đối mặt với suy giảm trí nhớ và vận động do khối u não diễn tiến xấu. Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, giáo sư Scolier xác nhận sức khỏe đã chuyển biến tiêu cực sau một thời gian dài ổn định. Dù khối u tiếp tục phát triển gây ảnh hưởng lớn đến thể chất, chuyên gia 57 tuổi khẳng định ông vẫn nỗ lực tận hưởng cuộc sống và đóng góp cho y học. Trước đó vào tháng 2, các bác sĩ tiên lượng ông chỉ còn sống khoảng 3 tháng khi bệnh tái phát, nhưng ông đã kiên cường vượt qua mốc thời gian tử thần này hơn nửa năm. Người đàn ông từng nhận danh hiệu người Úc của năm 2024, phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh đệm vào tháng 5 cách đây 2 năm. Đây là dạng ung thư não nguy hiểm nhất với tiên lượng sống sót hiếm khi quá 12 tháng. Thay vì chấp nhận phác đồ điều trị tiêu chuẩn, ông bắt tay cùng đồng nghiệp thân thiết, giáo sư Georgina Lund, thiết lập một kế hoạch phản công táo bạo chưa từng có tiền lệ. Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp miễn dịch kết hợp, huấn luyện cơ thể tự nhận diện và tiêu diệt tế bào ác tính. Giáo sư Scholar trở thành bệnh nhân ung thư não đầu tiên trên thế giới được dùng thuốc trị liệu miễn dịch trước phẫu thuật, đồng thời tiêm vaccine cá nhân hóa được điều chế dựa trên đặc tính khối u của chính mình.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAP miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Giáo viên rất quan trọng trong xã hội chúng ta. Họ truyền cảm hứng, động viên và tạo ra tác động thực sự đến cuộc sống của nhiều người. Ở Victoria, có được giáo viên đến từ các nền văn hóa khác nhau là điều quan trọng và có thể mang lại lợi ích cho việc học tập của học sinh. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết muốn trở thành giáo viên ở Victoria, hiện đang có rất nhiều khóa học nghề giáo. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận học bổng để giúp bạn trở thành một giáo viên trung học. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách theo đuổi nghề giáo, hãy tìm kiếm Teach the Future. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAP miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Tôi lại hết thuốc rồi. Cần một toa thuốc mới.
Bạn có biết giờ đây bạn có thể đến thẳng hiệu thuốc không?
Ôi, cảm giác giống như nhiễm trùng đường tiểu. Tôi cần thuốc càng sớm càng tốt.
Hãy đến thẳng hiệu thuốc. Các hiệu thuốc hiện đang điều trị được nhiều bệnh, không cần bạn phải gặp bác sĩ. Từ nhiễm trùng đường tiểu đến rời leo và nhiều bệnh khác, hãy tiết kiệm thời gian và điều trị tại hiệu thuốc. Để tìm các hiệu thuốc tham gia và các điều trị hiện có, truy cập chemistcarenow.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria tại Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.669 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.848 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 36 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ.